Dạo đó, thời chiến tranh. Ngày thứ ba, đại đội tập trung gần đủ quân số tại khu rừng Săn Lẻ Bạc Ngàn. Săn lẻ là cây gỗ cao lớn có nhiều ở các tỉnh miền Trung. Có những lối đi mòn nhẵn, vẽ dưới đất như muôn ngàn sợi chỉ. Mùa xuân đã đến, ở những cánh rừng phía tây này. Bầu trời chói nắng thoáng hiện thoáng mất, ở giữa những cành lá đan nhau. Suối êm đềm, nắng làm dòng suối như lấp lánh vàng, lấp lánh bạc. Nhìn dòng suối, lòng chiến sĩ nao nao. Vậy là, đã xa đồng bằng lắm rồi. Tôi ngồi rửa ráy ở cây cầu đi qua suối, đột nhiên có một giọng con gái trong vắt phía sau. Ngồi thế này người ta hết cả lối đi. Tôi không quay lại cũng không nhường bước. Tôi dùng khăn mặt kỳ cổ, biết có người nhìn tôi cũng mặc. Kỳ đến đâu, tôi trải khăn lên mặt nước đến đấy. Ghét từng cục nổi lên bền trong mà ghê. Tiếng con gái phía sau cười giòn tan. Khiếp, bẩn gì mà bẩn thế? Đến lúc này, tôi đã mất can đảm. Tôi kiểm tra lại cái khăn xem có đất cát gì không. Miệng nói to. Quái, chắc cái khăn mình đánh rơi ở đâu? Đến lúc tôi đứng dậy, nhìn phía sau, thì không thấy ai cả. Ở khu rừng này, các cô giao liên hay đi lại. Tôi đoán là một cô giao liên nào đó. Về đơn vị, tôi lăn ra ngủ. Tôi gối đầu lên bụng thằng Chính đánh một giấc ngon lành. Tiếng bom vẫn dội từ trên trọng điểm về. Khoảng 3 giờ chiều, đại đội trưởng Thắng đánh thức chúng tôi báo một tin. Này, các cậu ơi, ta được một y tá cùng đi đấy nhé. Chuẩn bị đón tiếp chu đáo. Tôi hình dung ngay ra cậu y tá, giống ý hệt cậu y tá đã đi với chúng tôi dạo trước. Một cậu lùng lùng, hai vai to, cái túi thuốc đeo gần sát chân. Cậu tim làm cho ai cũng phát khiếp. Đôi môi dày của cậu mím chặt, mắt chỉ còn lòng trắng, cậu hung dũng đâm thẳng cây kim tiêm vào tay bệnh nhân. Khi tôi đang cắm cúi vá áo trên võng, nghe một loạt tiếng ồ ồ của các bạn tôi. Có sự gì xảy ra? Tôi quay lại và cũng bất giác ồ lên một tiếng thán phục. Cô gái mang túi thuốc trên vai, đi cạnh đó là đại đội trưởng Thắng. Ngay từ phút đầu tiên đã thấy hai người đẹp đôi hết sức. Bọn chúng tôi ra vẻ thản nhiên. Nhưng tay nào cũng quơ ra sau lưng, dọn dẹp nào khăn mặt, nào quần đùi đang vương vãi xung quanh. Cô y tá có vẻ rất chính quy. Khi cô cất tiếng, chào các đồng chí, tôi thấy nóng mặt. Cô nhìn thẳng vào tôi cười cười như đã quen biết, càng làm tôi xác nhận điều đó là đúng. Ngay lập tức tôi làm mặt giận, nhưng hơn bất cứ ai, tôi nghe, nhìn thấy cô rất rõ. Anh Thắng đứng bên cô giới thiệu. Đây là chị Cúc trên quân y gửi về. Cùng với đơn vị ta lên trọng điểm 12K, còn sau này chị có ở lại với đơn vị hay không phải chờ quyết định của bên trạm. Đại đội trưởng Thắng của chúng tôi đột nhiên nói năng rất ngượng nghịu, khuôn mặt đẹp trai của anh cứ ửng đỏ lên, lại tái đi. Chúng tôi ra vẻ không để ý, nhưng đã bình luận thầm cô y tá. Trên điểm 5 cả, mái tóc dài xanh mát, hai bàn tay hồng hào, những ngón tay thon thon đưa lên mở túi thuốc, và cái nhìn đa cảm làm cho lòng ta mềm lại. Giữa đám con trai đen cháy, áo quần luộm thuộm, lính công binh ở đây đều luộm thuộm, chân tay cứng quều, cô gái như từ thế giới nào lạc đến. Khi cô y tá vừa đi xuống suối rửa mặt, chúng tôi cùng quay lại anh Thắng. Người đâu đấy anh Thắng? Quê Hà Nội chính cống đấy. Trình độ, học hết lớp 10 đi bộ đội. Này anh Thắng ơi, chân tay thế kia mà lên trọng điểm, có khi mình phải cõng chứ cô ta làm gì nổi. Các cậu đừng lo, cô y tá rất ít nói, trong khuôn mặt hiền diệu kia chắc không quen sắc phạt ai bao giờ. Nhưng giữa đám con trai ghê gớm này, cô phải làm ra vẻ nghiêm trang để khỏi bị bắt nạt. Khi chúng tôi lên đường, mặt trời chưa lặn. Chúng tôi vác cuốc, thủng, súng đạn, thức ăn, mỗi cậu phải 40 cân. Trong khi lên dốc, chẳng đứa nào nói được một câu, chỉ tranh thủ để thở. Khi dựa thùng đạn vào gốc cây để nghỉ, tôi trông thấy cô y tá cũng vác một hòm thuốc to tướng đi sau cả đoàn. Trên lưng cô ta lại có một ba lô nặng nữa, mà cô ta thì mảnh khảnh quá. Ở chốn bom đạn này, một cô gái mảnh khảnh thế kia có vẻ không hợp chút nào. Tôi quay lại bảo thằng Chính. Mày nhìn mà xem, Chính ơi. Thằng Chính khoát tay. Ôi dào, con gái Việt Nam thời này, cậu cứ yên trí. Chúng tôi ra đến đường cái, đại đội trưởng Thắng xốc ba lô nhìn trước, nhìn sau. Các đồng chí đi vượt lên, cố gắng bám sát nhau. Thắng đi lùi lại, đến gần cô y tá. Bất giác, tôi tò mò muốn xem anh ấy nói gì với cô gái ấy. Nhưng anh chỉ bảo, khi nào bắt đầu chạy, Chị đưa tôi cái ba lô tôi vác hộ. Không, tôi vác được, tôi nhẹ hơn các anh ấy chứ. Dù sao chúng tôi cũng quen rồi. Đại đội trưởng Thắng của tôi thường ngày rất nghịch ngợm, hôm nay nói năng có vẻ hoa văn ghê nhỉ. Thằng Chính nháy mắt với tôi, nhưng không hiểu sao mặt tôi buồn xịu. Tôi chạy vượt lên trước. Bên phải chúng tôi là cánh rừng còn lại sau chiến dịch hủy diệt con đường bằng bom B-52 của bọn Mỹ. Bây giờ ở phía ấy có cái gì giống như một đám cháy khổng lồ. Những cột khói bốc cao ngất, những đám mây khói tạo thành làm cả bầu trời phía ấy bao phủ trong một màu xám nặng nề, hầu như sắp rơi xuống và mất hút trên mặt đất. Thằng Chính bảo B-52 lại đốt rừng. Thế rồi có lệnh đột ngột, tất cả dừng lại. Lệnh tiếp theo, các đồng chí triển khai. Phút chốc không gian lặng đi, cái lặng ngắt giống như trước cơn giông làm người ta phải cảnh giác. Cô y tá có vẻ rất bình tĩnh. Cô nói to, giọng non nớt như trẻ con. Chỗ kia có một cái rãnh to, các đồng chí xuống đấy đi. Chúng tôi làm theo lời cô, đã có tiếng gì ù ù một cách khó hiểu. Không giống tiếng động cơ phản lực, mà rất nặng, dằn xuống dữ dội, làm chúng tôi váng cả tai. Thắng còn chưa chịu nằm xuống, anh quan sát mấy cột khói khổng lồ rạch trên trời. B-52 rải bom đấy. Tôi thấy mình như nằm trong một cái thùng sắt bị bịt kín. Cái thùng lăn trên mặt đất lổm nhổm đất đá, mặt đất dồn ép lại. Tôi nhìn qua cô y tá qua ánh chớp. Chị gặp mấy trận thế này rồi? Chưa, tôi mới ở ngoài và kia vào mà. À, thế thì phải cẩn thận. Chị đi đâu đấy? Hình như có ai bị thương. Cô gái nói nhanh, vơ túi thuốc bò lên. Tôi cũng bò lên theo, nhưng đại đội trưởng Thắng đã phát hiện ra chúng tôi. Liều thế thì thôi, các đồng chí xuống ngay. Có ai bị thương hả? Cô y tá hỏi to. Không ai bị thương đâu, Thắng trả lời và nhảy lên chỗ chúng tôi. Anh vỗ vai tôi. Bắt đầu hơi sớm hả? Anh chỉ lên trời. Bọn này lại đổi quy luật rồi, mới có gần 5 giờ sáng. Anh nhìn cô y tá. Chị cứ yên tâm, khi nào có người bị thương tôi gọi. Chúng nó bắt đầu đánh bằng phản lực đấy, đừng chạy lên như vừa rồi nhé. Thắng tự nhiên cầm tay cô y tá, dặn như vậy. Cử chỉ đó của Thắng làm tôi thấy bực bội, cũng chả hiểu sao cả. Khi Thắng đi lên rồi, cô y tá xích lại gần tôi. Này, anh đừng nghĩ là lúc sáng tôi cười anh bẩn nhé. Ai lên trọng điểm về chả thế. Tôi cười cái câu anh hỏi. Quái, sao mà nhiều ghét thế nhỉ? Cứ làm như lần đầu trông thấy ghét ấy. Và cô y tá lại cất tiếng cười. Sao mà có tiếng cười trong trẻo thế? Tôi cũng bật cười theo. Ngoài kia bọn phản lực ném bom liên tiếp. Đất đá bay rào rào lên đầu chúng tôi, nhưng tôi không cảm thấy là có cuộc ném bom. Các anh ở trên trọng điểm một tuần rồi à? Hơn một tuần. Tôi cũng về đơn vị cũng gần một tuần. Tôi biết tên hết rồi, chỉ còn tên anh em trong trung đội anh, từ sáng đến giờ chưa nhớ hết được. Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Đột nhiên tôi hỏi. 21, còn anh? Tôi ngập ngừng một lúc, đành phải nói thật. 19. Trẻ quá. Tôi thì già mất rồi, và cô lại cười. Tôi không cười được, tôi bất mãn với con số 19. Tiếng máy bay ngớt dần, tiếng động cơ rút về phía chân trời. Đạn pháo cao xạ đỏ lừ đang chéo nhau như chớp, nổi lên nhiều nơi, dồn bọn phản lực lại một chỗ. Đại đội trưởng Thắng thổi còi, bóng người lố nhố từ dưới đất chui lên. Tôi xốc hộ cô cái ba lô, tôi cảm thấy như đồ đạc cô mang theo phải nặng tới hơn 50 cân. Chị học xong rồi vào bộ đội à? Vâng, mới nhập ngũ, học lớp y tá cấp tốc. Chị thích ngành y à? Cũng không thích lắm, nhưng chiến tranh thì cái này phục vụ tốt hơn. Cô đập vào cái túi thuốc nhỏ, rồi đi vượt lên trước tôi. Thắng lại gần cô y tá, đưa cho cô cái gì? Kẹo caramel. Cô gái kêu lên, sung sướng thật sự. Tôi bực mình nhớ ra là trong túi mình cũng có mấy cái kẹo caramel. Một đêm, đồng chí binh trạm trưởng tới thăm trung đội xung kích chúng tôi. Đồng chí làm quà cho mỗi đứa mấy cái kẹo hiếm. Chẳng lẽ tôi phải cho cô gái chứ? Sao lại không nghĩ ra nhỉ? Cô ăn kẹo như trẻ con, hơi mỉm cười và vừa đi vừa nhìn tôi tò mò. Sao anh có vẻ buồn thế hả? Thằng Chính đi tới gần nghe được, nó cười nghiêng ngả. Ôi chị ơi, sao chị lại bảo thằng này nó buồn? Nó mà buồn thì có trời sập. Tôi đứt thằng Chính lắm, nhưng không biết nói sao. Một cậu nói với Cúc, tay chỉ vào tôi. Mới có vẻ buồn thế đấy, chưa rõ lý do. Tất cả phá lên cười, nhưng Cúc không cười. Cô nhìn tôi kỹ hơn, và đưa bàn tay nhỏ lên sờ trán tôi. Tôi gạt tay cô xuống. Tôi có sốt đâu. Tôi nghe tiếng anh Thắng. Nó làm sao thế không biết. Rồi anh đứng lại, đếm các chiến sĩ chạy qua trước mặt. Chúng tôi có 36 người, cô y tá nữa là 37. Có ai nói gì đó với cô y tá và cô lại cất tiếng cười. Bỗng dưng, tôi ý thức được một điều là tôi thích nghe tiếng cười của cô và tôi buồn, có lẽ vì tiếng cười ấy, cái buồn của tuổi 19. Nhưng lúc này không phải là lúc để người ta có thì giờ đứng một mình với cái buồn ấy. Đại đội chúng tôi phải tới được đường 12K trong ngày mai để có thể bắt tay vào công việc. Thắng hô to, các đồng chí dàn hàng ngang, tất cả chạy. Giống như những quả bóng, chúng tôi lăn đi trên mặt đất xuống hố, rồi lại lên mặt bằng. Tôi thả trùng các cơ ra, một phương pháp tốt để chạy đỡ bị căng người. Có thể ban ngày trong những nơi như thế này sẽ ghê lắm đây, nhưng dưới ánh ngày đã xám lại vì mặt trời mới lặn, mọi vật như bị lẫn vào nhau. Xa xa, mặt đất bằng địa giống như một tấm ảnh chụp mặt trăng. Chạy cả giày qua suối đề phòng mảnh bom. Vẫn tiếng Thắng, và bao giờ nghe tiếng đại đội trưởng, tôi cũng quay nhìn một tí. Cô y tá chạy cạnh anh, mang vác nặng như vậy mà cô vẫn chạy băng băng. Lạ thật. Rồi một lúc nào đó, tôi nghẹn ngào nghĩ, họ yêu nhau thật rồi. Tình yêu ở đây không cần dài dòng, không cần hiểu lâu la. Nguyên mảnh đất này, mảnh đất lổn nhổn gan sắt này, ai trụ được lâu đã là anh hùng, đã là người tốt. Chỉ cần nhìn thấy nhau, đã đủ thương nhau, và hiện giờ tình yêu đang chắp cánh cho họ. Chúng tôi trụ lại trên trọng điểm 12K để chống chiến dịch B-52 của địch. Hàng ngày, hàng đêm, bọn lính chúng tôi phải làm mọi cách sang đường, đảm bảo cho xe đi qua cửa khẩu. Đêm nào B-52 cũng ném bom, đêm nào xe cũng phải qua. Đại đội trưởng Thắng gầy sọp đi, hàm râu quai nón xanh xanh trên mặt càng khiến anh thêm đẹp. Anh chỉ huy rất giỏi, không một ai bị thương, không một đêm nào xe tắc. Cúc thì ở trong hang đá, nơi chúng tôi tập kết quân số để nghỉ ngơi. Nhưng thường thường, cô theo chúng tôi ra ngoài trọng điểm. Tôi cảm thấy ngoài trách nhiệm ra, cô còn không thể xa được Thắng, khi anh đang phải mang cả một khối nặng công việc trên vai. Dường như họ nhìn thấy nhau là đủ. Và bao nhiêu lần tôi đã phải ghen một cách thầm lặng. Trái tim 19 tuổi của tôi đã bao lần đau như thắt lại khi thấy Cúc đưa bàn tay bé nhỏ cho Thắng. Anh nắm bàn tay cô và cô dựa đầu vào vai anh. Họ đi lẫn trong đám lính chúng tôi. Mỗi khi chúng tôi được lệnh về hang đá nghỉ ban ngày, đã bao lần tôi phải quay mặt đi vì buồn bã khi thấy Thắng xuống suối mang lên cho cô gái một chùm bi đông nước để cô rửa chân tay trước khi lên võng ngủ. Tôi yêu thầm lặng cô gái suốt cả thời gian chúng tôi trấn giữ trên cao điểm, và cô gái không hề biết được tình cảm đó của tôi. Cô thường giữ cái đầu tôi trong tay cô, vò rối lên rồi cười khanh khách. Cô coi tôi như chú em út trong nhà, và Thắng đứng nhìn chúng tôi. Anh nhìn bằng đôi mắt vui vẻ, trong sáng, môi ngậm điếu thuốc, khuỷu tay anh khuỳnh khuỳnh và mái tóc lâu ngày chưa cắt càng khiến anh có vẻ mặt nghệ sĩ. Bọn lính chúng tôi rất ưa anh, càng mong cho tình yêu của anh giữ được vẹn toàn qua cả cuộc chiến tranh khốc liệt. Nhưng rồi, hắn bị thương nặng, không phải do bom B-52 mà anh đã quen thuộc, chỉ vì một quả bom nổ chậm. Nó nổ khi anh đi kiểm tra đường. Anh mê man, sọ bị chấn thương, chân tay dập nát. Anh nằm như một khối máu lẫn bùn đất trên cái băng ca. Cô y tá mắt sáo hoảnh, đỏ ngầu vì đau khổ, gọi tên anh như một người mê sảng. Chúng tôi phải gỡ tay cô ra khỏi cái băng ca khi xe của quân y đến đón anh về bệnh viện. Cô ở lại tuyến đường 12 với chúng tôi trong suốt mùa mưa, nhưng cô đã là người khác hẳn. Tôi không còn nghe tiếng cười trong vắt của cô như hôm đầu gặp cô nữa. Dường như suốt cả mùa mưa, vắng bóng Thắng, cô như bị rơi vào một sự trống trĩnh không còn thăng bằng. Mỗi khi thấy cô lặng lẽ, xanh xao, ngồi trầm ngâm trên cái võng dù, tim tôi đau, cái đau lướt qua như có ai cứa vào tim. Cái đau thật cụ thể mà tôi không hiểu tại sao lại như thế. Tôi quay đi để khỏi khóc. Những giọt nước mắt của một chàng trai 19 tuổi có nghĩa gì trước trái tim cô đơn nặng trĩu của cô? Rồi chúng tôi được tin đơn vị sẽ đi sâu vào tuyến trong, còn Cúc thì theo đoàn xe đưa thương binh ra tuyến ngoài. Chúng tôi kiếm thịt hộp, rau rừng, kẹo bánh để liên hoan tiễn Cúc. Có một cậu lính người Hà Nội ngồi chơi guitar, hát bài, đôi mắt màu hạt dẻ. Những câu trong bài hát ấy rất dễ thương, say lòng những thiếu nữ đang ở tuổi yêu đương. Tôi thấy Cúc hơi hồng đôi má, và đôi mắt màu hạt dẻ của cậu lính cũng vuốt ve mái tóc cô y tá. Vuốt ve vẻ xao xuyến đang làm rung động đôi vai gầy nhỏ của cô. Tôi thấy cô đầy hấp dẫn, cái hấp dẫn kỳ lạ ở một thiếu nữ đoan trang. Nó khiến cho các đôi mắt hướng về cô đều phải có ý nghĩ nghiêm chỉnh. Say đắm nhưng nghiêm chỉnh, không ai dám có ý nghĩ bờm sơm. Vậy thì cô sẽ như thế nào nhỉ khi Thắng chưa trở về? Và khi xa sự coi sóc của tôi nữa, tự dưng tôi nghĩ thế, và tự dưng tôi cáu tiết, muốn đánh nhau với ai trước mặt cô. Tôi giằng lấy cây đàn, nói một câu thô lỗ. Thôi đi, ỉ eo mãi. Cậu lính không muốn gây sự. Cậu cười, rồi ngồi hút thuốc, nhìn chúng tôi qua khói thuốc. Có lẽ mặt tôi lúc ấy trông lạ lắm. Cúc cứ nhìn tôi chằm chằm. Rồi cô mỉm cười, nụ cười hiếm hoi hầu như đã chết từ khi anh Thắng bị thương. Sau buổi liên hoan, tôi đứng lại với Cúc trên cái lối mòn từ trạm xá ra. Trường Sơn mưa, cái mưa dai dẳng ẩm ướt, đến nỗi làm cho mình cũng cảm thấy rõ rệt thân thể mình cứ bốc hơi nước, lá cây nặng nề dính bết vào nhau, nước rơi tí tách thành một âm thanh quen thuộc, đều đều và gieo vào lòng người cái cảm giác khát khao cuộc sống yên tĩnh, khô ráo, đầy đủ và không có gì lo lắng. Xa xa, tiếng bom ầm ĩ như từ trong lòng đất lúc này. Có cái vẻ đáng sợ của nó. Nó đe dọa người ta không phải ở cái chết, mà ở sự lâu dài, gian khổ, sự chia biệt. Cúc mặc quân phục, trên áo có mùi khói của bếp lửa. Quần áo mùa này không hơ, không thể mặc được. Cô đứng sát bên tôi, tin cậy vào tình bạn, bé bỏng, có một cái gì như đau đớn. Khi tôi ôm cô vào lòng, cô ngã đầu vào vai tôi, không phải như người yêu, mà như một cô em gái đang cần được che chở. Và cô thổn thức khóc. Tôi biết giọt nước mắt đó dành cho ai, nhưng tôi không thấy ghen. Tôi nói nhanh. Tôi yêu chị, nhưng tôi quý anh Thắng lắm. Tôi mong hai người gặp lại nhau. Dù cách nào nữa, khó mấy khi chị gặp anh Thắng, chị cũng tìm cách tin cho tôi biết có được không? Cúc vừa khóc vừa nói nhanh. Khi nào mà hết chiến tranh ấy, anh tìm thăm tôi nhé. Lúc nào tôi cũng nhớ tới anh. Cô hôn tôi vội vàng rồi chạy đi. Ngày ấy, chúng tôi chờ chiến thắng, giống như trong các bộ phim huy hoàng về ngày chiến thắng. Có nước mắt, có hoa, có nụ cười. Chỉ cần hết chiến tranh, những người yêu nhau sẽ không phải xa nhau nữa, không phải chờ đợi, hấp thỏm, không phải đau đớn nữa. Chỉ cần hết chiến tranh. Từ ngày ấy đến nay, khi gặp lại Cúc là 4 năm. Trong năm thứ 2 xa nhau, tôi nghe tin anh Thắng đã gặp lại Cúc ở Hà Nội và hai người đã làm lễ cưới. Rồi cùng chuyển về một nhà máy. Nghe tin ấy tôi đã khóc. Tôi như trông thấy anh Thắng với nụ cười như có gì bí ẩn, với hàm râu quai nón xanh xanh và cái dáng cao cao của anh bên cạnh Cúc như che chở, như bao dung. Có một cái gì đẹp đẽ đến nỗi tôi thấy tuyệt vọng. Tôi nằm úp mặt trên võng dù, khóc như một đứa con nít. Rồi tôi thấy giận cả hai người. Thế là Cúc đã lấy chồng. Anh kia tìm ai? Tôi căng mắt nhìn. Trong cái hốc đen đen, không hiểu nó sâu đến đâu, một bóng người to lớn động đậy và một khuôn mặt vừa dày vừa to, vừa đen, hơi chồm ra chỗ mờ mờ sáng. Tôi thấy hốt hoảng, phải nhìn lại số nhà. Người đàn bà kia gắt, hỏi ai, ở đây mất điện ban ngày trong tối tăm thế thôi, chứ cái ngõ này dẫn vào cái tổ đấy, hàng trăm người, tổ ong hay tổ chuột, gọi thế nào cũng được. Một cái mẹt nhỏ đựng những bao thuốc lá ngoại được đẩy ra trước. Rồi một người đàn bà mắt kèm nhèm, lịch kịch, bê cái ghế ra theo. Bà ta ngồi bó gối sát tường, cái mẹt thuốc lá để dưới chân. Tôi hỏi thăm anh Thắng chị Cúc làm công nhân ở nhà máy quốc phòng. Bỏ nhau rồi, đang chờ ra tòa. Sao thế ạ? Sao nữa, bỏ nhau là cái sự thường. Hai mặt còn đấy, đứa ở với cha, đứa ở với mẹ. Người đàn bà bán thuốc lá có vẻ thích nói chuyện. Cái mặt to và dày của bà ta linh hoạt hẳn lên. Bà như túm được của quý, đôi mắt kèm nhèm của bà sáng hẳn lên. Chuyện đó mà không biết ư, hai vợ chồng đánh nhau đấy. Nửa đêm, trời nóng như thiêu như đốt, sờ tay vào tường mà nóng như cái chảo rang. Ấy là đã hơn 10 giờ rồi đấy, mặt trời nó hung cho cả ngày mà. Đêm thì mất điện, thế là nghe tiếng tát, tiếng đá, tiếng khóc, tiếng chửi. Mà có rộng rãi gì cho cam, ngủ dưới đất đấy, chuột bò qua người, còn bóc cả chuột chết để chơi. Giường kê cũng không vừa, Cả lũ nằm đất ăn cùng một chỗ, nấu nướng ngủ nghê cũng một chỗ. Ấy thế rồi nổi nóng lên, đánh nhau, hàng xóm chạy sang không cho ai can. Đấy, chuyện có vài hôm nay thôi đấy, đang chờ ra tòa. Thấy tôi im lìm, người đàn bà bán thuốc lá vừa hả hê, vừa tỏ vẻ thương hại. Cô chủ này là người tốt đấy, cả xóm thường. Ấy, nhưng sự đời nó vậy. Mấy hôm nay, cứ mỗi người một niêu. Sao, đi à? Vâng, cháu đi thôi. Đến thăm nhau thì vào đi chứ. Ở nhà cả đấy, đang có chuyện buồn, có người đến thăm nó cũng đỡ sượng. Tôi chào người đàn bà đạp xe đi. Tôi thấy ván vất sốt. Đường phố nhộn nhịp, đông người quá. Trong cái đám đông kia, ai bất hạnh, ai may mắn. Một người con gái đi trong đám thiếu nữ xinh đẹp, cất tiếng cười. Cúc, hồi nào đó, Cúc đã cười như thế giữa bãi bom B-52. Tôi quay xe trở lại. Người đàn bà bán thuốc lá đã đưa cái mẹt của bà ta ra chỗ gốc cây. Hai đứa trẻ choi choi đang mua thuốc lá, đang nói lếu láo và cười hô hố. Tôi lần theo cái miệng hũ. Đi sâu lắm thì có một khoảng sân con. Từ khoảng sân này, nhìn ra bốn phía đều thấy những cái như là cửa dẫn vào các căn nhà. Cái cống gần tường nổi lên bình rác và bọt xà phòng. Mùi hôi thối ngột ngạt bốc lên như trong nhà vệ sinh công cộng. Trong cái tổ khổng lồ đó nổi lên những tiếng hát, tiếng trẻ con, tiếng gọi nhau. Có vẻ như một toa tàu chợ hơn là khu nhà ở. Tôi phải lần theo một cái cầu thang mọt để lên sân thượng. Trên này trước kia hình như không có nhà. Một dãy nhà trên này làm bằng vỏ hộp, những tấm ván và những tấm cót ép. Một dãy chuồng gà kê trước các cửa nhà, một dãy thùng phi đựng nước. Trông thấy tôi, anh Thắng ngồi bật dậy từ trong một đống chăn chiếu để dưới đất. Anh lặng lẽ ôm lấy tôi và kéo tôi vào nhà. Mắt anh đỏ ngầu. So với mấy năm trước, anh có vẻ béo ra, kém linh hoạt hơn. Và chân tay anh lòng khòng vất vả. Nhận được thư cậu từ lâu, mừng quá, biết là còn sống. Hai chúng tôi im lặng hút thuốc. Tôi nhìn căn nhà của anh, một cái khối vuông tăm tối vì không có điện, đã có một tấm vải hoa chăng ngang. Anh chỉ cho tôi tấm vải hoa. Cúc ở bên kia, biên giới đấy. Tôi đã biết tin này nên không ngạc nhiên. Tôi bảo anh gọi Cúc sang, anh lắc đầu. Thôi, cậu có nói chuyện với nó thì nói. Tớ đang tức đầy ruột, bọn tớ sắp bỏ nhau rồi. Ở thế này không được, có hồn tớ bóp cổ mẹ con nó mất. Nhiễu lắm, nhiễu như ruồi mũi, quát nhau đình tài nhức óc lắm. Anh nhìn tôi chằm chằm. Lấy vợ đi cũng được, nhưng đừng lấy cái đứa mà mình yêu. Cậu đừng ngốc như thế, đừng ngốc như mình. Hai đêm nay nằm cứ nghĩ ngợi, giá như mình không gặp lại Cúc, không lấy Cúc thì trời ơi, cô ấy vẫn là nàng tiên trong ký ức của mình. Dạo đó, mình biết có nhiều cậu mê Cúc lắm, mình cho là mình trúng số độc đắc, được cô ấy để mắt xanh tới. Anh chỉ bao quát căn phòng, yêu nhau thì phải thế nào chứ, đưa nhau vào cái ổ như thế này, đến đá hoa cương cũng phải tan, chứ không nói gì đến tình yêu. Tình yêu là cái thứ mong manh, hơi mạnh tay một tí là nó vỡ. Rồi còn phải lo đến kiếm sống, lo chống đỡ với đủ thứ bên ngoài, lo cái vết thương cũ cứ trở lại nó hành. Nói thật cho cậu biết, đừng có lấy đứa nào cậu yêu. Anh rót cho tôi một cốc rượu trong cái hũ bằng đất nung, có vẻ trước kia là lọ hoa. Thấy tôi nhìn cái hũ đất anh cười buồn. Cái này của người ta tặng hồi cưới đấy, đến hàng chục cái. Lúc tặng, nó được nằm trong túi ni lông, trong giấy bóng kính. Ngày đầu tiên thì bọn mình cũng trân trọng lắm. Sau đó là đứa con đầu ra đời, là tả lót, là ỉ eo, là đầu gió mặt muội. Lọ hoa thì muối dưa đựng mắm, đĩa hát thì lót nồi. Thật đấy, không thở được. Anh uống rượu, càng uống anh càng tỏ ra bạc nhược. Và tôi bắt đầu nghi ngờ những điều anh nói. Tôi thấy tấm vải hoa bên kia đụng đậy và nghe những bước chân đi ra đi vào. Tôi muốn gọi Cúc, nhưng rồi lại sợ. Tôi sợ phải thất vọng như với Thắng. Thắng không còn đâu là cái phong độ của một người đàn ông chỉ huy chúng tôi chống B-52 trên đường 12 nữa. Anh ủ rũ. Ông ạ, cái thời buổi này, cái hoàn cảnh này, nó có sức mạnh vô song trong lĩnh vực tiêu diệt tình yêu. Tiêu diệt thẳng tay, triệt để, hoàn toàn, tiêu diệt hết. Thôi, anh im đi, đừng nói nữa. Cúc đang đứng trước mặt chúng tôi. Cô hét lên, nước mắt giàn giụa. Tôi đứng dậy, chạy ra cửa với Cúc. Đã hơn 4 năm từ chiến tranh, chúng tôi gặp lại nhau như thế này. Cúc nắm chặt tay tôi, cô vừa nuốt nước mắt, vừa cười. Anh còn sống, khỏe mạnh thế này là được lắm. Anh ngồi với anh ấy đi, Vị anh hùng của các anh đấy. Cô quay lưng đi, một lát sau bưng vào một cái mâm nhỏ, trên có nửa con gà luộc, hai cái bánh mì và mấy quả chuối. Hắn lừ lừ nhìn cái mâm, bỗng anh hốt hoảng. Bỏ mẹ, cái mâm của mụ Thành. Cúc điềm nhiên, thì đã sao? Giả lại chỗ cũ cho mụ ta đi, không thì điếc tai. Cái con mụ thổ tả, dây vào làm gì? Cúc cười nhợt nhạt. Anh cứ yên tâm, tôi đã hỏi mượn rồi. Cúc cắt bánh mì cho tôi. Anh đừng ngạc nhiên. Đó là người đàn bà xóm của chúng tôi. Đồ cặn bã đấy, thực sự là cặn bã. Nhưng đối với mụ ta, anh Thắng sợ một phép. Trước mặt mụ ta, anh Thắng gọi là bà chị kính mến. Bà chị hôm nay trông tươi như hoa. Dạo này bà chị trông hơi gầy, nhưng lại hấp dẫn như một quả chín cây. Anh Thắng sợ vì anh Thắng không thể dùng cái phương pháp chống B52 để chống mụ ta được. Mụ ta cười cười đấy, nhưng trái ý mụ, xô nước nhà anh sẽ đầy nước tiểu. Lốp xe của anh sẽ bị xẹp hơi, gà nhà anh sẽ ăn phải bã chuột, quần áo anh phơi ở đây sẽ đầy hắc ín. Cho nên, anh Thắng chỉ gầm lên trong nhà thôi. Anh khinh miệt mụ ta đến nước có thể dí mụ ta dưới chân. Nhưng anh ta lại gọi mụ là bà chị kính mến. Cúc nói bằng cái giọng lạnh lẽo đến ghê rợn. Thắng không nổi xung lên, anh nhai miếng bánh mì như nhai rơm. Trong lúc ấy, tôi và Cúc nhìn nhau. Cúc gầy và xanh, nhưng cái vẻ yếu ớt ấy lại hợp với Cúc bội phần. Hiện giờ Cúc đã chuyển về làm ở phòng y tế quận. Hai cháu đi trẻ cả ngày. Tôi chơi với vợ chồng Cúc đến xế chiều. Tôi đã hiểu vì sao họ sắp bỏ nhau. Mọi thứ đều dồn họ đến chỗ Bí. Thắng đã bạc nhược đến mức không xoay nổi một đời sống tử tế cho vợ con. Anh chỉ biết than thở uống rượu, ở nhà máy cũng như ở nhà. Anh là một kẻ khùng khùng. Nhưng như thế có lẽ cũng chưa phải là tất cả lý do làm họ tan vỡ. Cái tiêu diệt tình yêu là cái khác chăng? Tôi ra về, Cúc tiễn tôi xuống cầu thang. Thắng say rượu ngủ chưa dậy. Đến một chỗ vắng, Cúc níu lấy tay tôi. Cúc nghẹn ngào thế nào ấy? Mặt cô tái xanh, cái màu xanh mong manh ở người đàn bà khơi dậy trong ta lòng trắc ẩn, khơi dậy tính đàn ông. Nhưng tôi còn biết làm gì. Giá như tôi có thể mang Cúc đi thật xa, bỏ lại sau tất cả, cả chiến tranh, cả cái ngõ tối tăm không có ánh sáng này. Nhưng tôi không thể chặt đứt những sợi dây ràng buộc Cúc. Thôi, anh đi nhé. Cúc nói như sắp khóc rồi quay đi, chạy vào cái cố xây đã xây nát tình yêu của họ. Một ngày lại sắp qua đi. Ở trên đầu tôi, từ cửa sổ, ai đó dội ào xuống một thùng nước. May, tránh được. Thùng nước đầy rác rến. Cái lối lên xuống cầu thang nhơ nhớp này. Và ở xa tít đâu đó, đêm mưa Trường Sơn, bài hát, đôi mắt màu hạt dẻ. Và nụ cười xanh xao của Cúc. Trời ơi, biết như thế này thì mơ mộng làm gì? Khổ thân cho những kẻ mơ mộng. Năm 1980.